Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 3 năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát xử lý vi phạm hành chính tại thành phố Bắc Giang. Huyện ủy Lục Nam thông tin chuyên đề về 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam. Huyện Lục Ngạn tập trung chăm sóc vải thiều.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của tỉnh Bắc Giang ước đạt 9,02%. Các lĩnh vực đều tăng trưởng, nhưng đây lại là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kết quả này đã được đưa ra tại hội nghị thường kỳ tháng 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 21 tháng 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, Lê Âu Bích, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Đánh giá về những khó khăn trong việc tăng trưởng chậm lại trong quý đầu tiên của năm, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân là do sản xuất công nghiệp gặp khó, doanh nghiệp tiếp tục bị cắt, giảm đơn hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất gia công linh kiện điện tử, một số doanh nghiệp lớn cho một số công nhân nghỉ việc, giảm giờ làm đã khiến sản xuất gặp khó. Ông Đồng Văn Sủng, Cục trưởng Cục Thống kê Bắc Giang nói.
Về khu vực công nghiệp và xây dựng ấy, thì đây là có khu vực chiếm tỷ trọng cao. Cuối năm 2022 chúng ta bị ảnh hưởng nặng bởi kinh tế thế giới, thì đặc biệt là các ngành may mặc rồi là linh kiện điện tử. Đối với linh kiện điện tử của chúng ta thì chiếm tỷ trọng tương đối lớn về giá trị sản xuất trong tổng giá trị sản xuất của tỉnh, chiếm trên 60%. Do vậy là cũng tác động rất lớn. Đến riêng công nghiệp năm trước của chúng ta tăng đến trên 20%, tức là năm nay chúng ta giảm được khoảng một nửa so với cùng kỳ năm trước. Vấn đề nữa cũng liên quan đến giảm tốc độ tăng trưởng, tức là khi quy mô kinh tế chúng ta lên cao thì giá trị 1% tăng của chúng ta sẽ dần giảm đi.
Nhiều ý kiến nêu lên thực trạng sản xuất gặp khó khăn do tác động đến nhiều lĩnh vực, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu có tốc độ tăng giảm. Tại khu công nghiệp đã giảm tới 20.000 lao động, có tới gần 300 doanh nghiệp dừng sản xuất, kinh doanh chờ giải thể, chủ bỏ trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Đáng nói, tình hình hoạt động tại các khu công nghiệp tỉnh được nhận định vẫn còn khó khăn trong quý 2 và có thể khởi sắc hơn trong nửa cuối năm. Ông Đào Xuân Cường, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết.
Cái quý 1 vừa là mùa thấp điểm nhất, nhưng mà cũng vừa là cái cộng thêm cả cái khó khăn của cái thị trường tiêu thụ. Thì trong vòng 6 tháng đầu năm thì cũng chưa có gì là gọi là khởi sắc lại. Nó vẫn cứ duy trì ở cái mức thấp như thế này. Thế còn ý, đến 6 tháng cuối năm thì sẽ tốt hơn. Tốt hơn ở hai lý do. Thứ nhất là cái mùa tiêu thụ của cuối năm nó sẽ là cao hơn nhiều so với cái đầu năm. Cái thứ hai là cuối năm ấy thì cũng đang khẩn trương để có mấy cái dự án lớn là đi vào hoạt động.
Đề cập đến nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, quý 1 năm nay gần như là quý 1 khó khăn nhất trong nhiều năm qua. Tuy nhiên cũng cho rằng những kết quả tích cực của quý 1, nhất là về thu hút đầu tư được kỳ vọng sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng tốt hơn trong quý 2 và khả năng phục hồi của lĩnh vực công nghiệp cũng như các lĩnh vực khác trong những tháng cuối năm. Chỉ đạo về nhiệm vụ cần tập trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu lên nhiều thách thức khó khăn phải vượt qua, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng với quyết tâm thực hiện được mục tiêu tăng trưởng của năm mà nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay là phải đẩy nhanh quá trình phục hồi.
Sau hội nghị này thì giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì cùng với Cục Thống kê và các ngành sẽ xây dựng cái kịch bản tăng trưởng từng quý và cả năm để chúng ta có cái điều hành, rà soát làm rõ những cái nguyên nhân, điều kiện chủ quan, khách quan mà tác động tới nền kinh tế để chúng ta có cái giải pháp chỉ đạo kịp thời. Đấy, và vẫn phải quyết tâm cao để phấn đấu năm nay là phải hoàn thành được cái mục tiêu tăng trưởng là 14,5%.
Chỉ đạo về nhiệm vụ đẩy nhanh vốn đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng trong năm nay nhiệm vụ này quan trọng hơn, ý nghĩa hơn mọi năm bởi hoạt động sản xuất gặp khó thì nguồn vốn đầu tư công sẽ góp phần quan trọng và thúc đẩy tăng trưởng.
Tập trung cao vào cái đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Hiện nay chúng ta là có 3 chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai đều được giao vốn rồi. Vốn đầu tư công năm nay cũng đã có rồi. Sau cái hội nghị này chúng ta sẽ thành lập các cái tổ để rà soát đánh giá lại cái đầu tư công ở các huyện, tránh cái tình trạng là các huyện xây dựng kế hoạch đầu tư công quá khả năng thu ngân sách. Thế nhưng cũng đồng thời là để đôn đốc các huyện, thành phố là phải đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư công với những cái nguồn vốn đã có. Thế và năm nay với bối cảnh khó khăn thế này thì nếu chúng ta đẩy nhanh đầu tư công được ngày nào thì nó góp phần vào tăng trưởng, giải quyết việc làm, tăng trưởng thu nhập ngày đấy.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có chỉ đạo cụ thể về việc tập trung các giải pháp thu ngân sách, trong đó có thu tiền sử dụng đất. Các ngành nghiên cứu chính sách tháo gỡ khó khăn, có biện pháp quyết liệt, tập trung đôn đốc thu nợ đọng thuế. Chỉ đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các huyện thành phố chủ động nắm bắt tình hình sản xuất tại khu công nghiệp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, khôi phục với quan điểm các khó khăn của doanh nghiệp phải được chung tay tháo gỡ kịp thời nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn đánh giá lại tình hình sản xuất chăn nuôi, cây ăn quả để tham mưu có giải pháp chỉ đạo kịp thời, chủ động chuẩn bị tốt điều kiện cho tiêu thụ vải thiều trên tinh thần. Bên cạnh thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đưa sản phẩm vươn xa hơn ở các thị trường đã xuất khẩu. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quan tâm đến công tác giáo dục, bồi dưỡng để có học sinh tham gia đội tuyển thi quốc tế, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi, nâng cao kỷ cương, cải thiện chỉ số DDCI của ngành, góp phần nâng cao BCI của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số nghị quyết của tỉnh liên quan đến phát triển đô thị.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành làm trưởng đoàn, chiều 21 tháng 3, tổ chức buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang về việc chấp hành quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính giai đoạn 2020-2022. Một trong những vấn đề tồn tại được đoàn giám sát chỉ rõ đó là một bộ phận cán bộ công chức như là cấp xã còn hạn chế trong việc nắm và hiểu quy định của luật, dẫn đến thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của pháp luật. Việc theo dõi đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt nên còn một số quyết định chưa thi hành xong. Theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, trong giai đoạn 2020-2022, có tổng số 1.575 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, với tổng số tiền phạt trên 9,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn thành phố đã thực hiện xong tổng số 1.571 quyết định thu nộp vào ngân sách nhà nước đúng quy định. Qua nghiên cứu, tổng số 155 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính tại xã Song Khê, phường Trần Phú và Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, đoàn giám sát nhận thấy có một số vụ việc xử lý chưa đảm bảo đúng quy định. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh mục đích của cuộc giám sát giúp các địa phương nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng, qua đó hạn chế sai sót, tránh được các tình huống phát sinh khi tổ chức công dân khởi kiện về quyết định xử lý vi phạm hành chính. Làm tốt công tác này sẽ góp phần giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, có biện pháp chỉ đạo các phòng ngành chuyên môn và Ủy ban Nhân dân các phường xã khắc phục những hạn chế tồn tại để nâng cao hiệu lực hiệu quả thi hành pháp luật về vi phạm hành chính. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của nhân dân, thành phố cần thường xuyên quan tâm tập huấn bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật cho đội ngũ công chức.
Sáng 21 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Nam tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề nội dung về 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện đến xã với tổng số 26 điểm cầu và hơn 8.400 đại biểu tham dự. Tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung thông tin cốt lõi của đề cương văn hóa Việt Nam, đồng thời khẳng định 80 năm đã đi qua, bối cảnh tình hình đã có nhiều đổi thay, nhưng đề cương vẫn còn nguyên giá trị. Từ khi đề cương được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943 đến nay, nhiều định hướng quan trọng của đề cương đã được Đảng ta kế thừa bổ sung, có nhiều nghị quyết quyết định chỉ thị rất quan trọng để tập trung xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Cụ thể đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 7 và đặc biệt là nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 năm 1998 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề cương cũng tạo ra sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng văn hóa cho nhân dân, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, ngay sau khi cây vải thiều đã ra hoa, các nhà vườn trên địa bàn huyện Lục Ngạn đang thực hiện chủ động các biện pháp chăm sóc như cắt tỉa cành, tưới nước cũng như chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất từ vật tư cho đến kỹ thuật để cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt nhất cho đến lúc thu hoạch. Phản ánh của phóng viên Minh Quang.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hợp ở tổ dân phố Nhập Thành, thị trấn Trũ hiện có hơn 200 gốc vải thiều với tỷ lệ ra hoa đạt trên 95%. Thời điểm này, mọi công việc chăm sóc cây vải được gia đình tuân thủ theo đúng quy trình hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để bảo đảm chất lượng tốt nhất. Với tỷ lệ ra hoa cao, năm nay vườn vải của gia đình dự kiến cho sản lượng hơn 10 tấn, trong đó có 4 tấn vải sớm. Chị Hợp chia sẻ.
Với kinh nghiệm nhiều năm trồng vải thì gia đình tôi cái thời điểm này thì cũng rất là vui, bởi vì năm nay là hoa vải rất là sai, dự kiến là sẽ có một vụ mùa bội thu ấy. Thì hiện tại gia đình tôi thì tỉa cành thì cũng đã tỉa cành xong trước đấy rồi, và hiện tại thì cũng chỉ đang tưới nước để cho hoa nó nở tập trung, để tạo cho cái sai quả nó sai sau này ấy. Gia đình tôi cũng hy vọng là năm nay là vừa là được mùa nhưng cũng sẽ là giá cả nó sẽ nhích hơn so với năm ngoái để có hiệu quả kinh tế hơn.
Toàn huyện Lục Ngạn hiện có khoảng 16.000 ha vải thiều, trong đó có hơn 12.000 ha vải Việt Gáp. Năm nay tỷ lệ vải ra hoa trên địa bàn toàn huyện cao, đạt từ 90 đến 95%. Do đó, để đảm bảo chất lượng sản lượng của vải thiều cũng như để cây vải sinh trưởng tốt nhất, từ bây giờ cho đến lúc thu hoạch, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân cần lưu ý một số vấn đề. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Lục Ngạn lưu ý.
Hiện nay thì đối với trà vải, các trà vải đang bắt đầu nở hoa thì khuyến cáo các hộ là thường xuyên thăm vườn. Nếu như tỷ lệ vải mới nở tỷ lệ thấp thì thăm vườn, nếu như có sâu bệnh thì bà con sẽ tiến hành phun ngay, phòng trừ các đối tượng sâu đo, sâu xám, bọ xít và phòng trừ các bệnh sương mai hại hoa. Để tạo điều kiện cho hoa nở thì trong khi bắt đầu hoa nở rộ thì khuyến cáo là không phun đối tượng sâu bệnh, để cho các đối tượng như ong để tăng cường cái tỷ lệ đậu quả trên cây vải.
Để đảm bảo cây vải sinh trưởng phát triển tốt, bên cạnh những lưu ý khuyến cáo từ cơ quan chuyên môn, thì người dân cũng cần chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây vải, chuẩn bị tốt các điều kiện ở thời điểm cây vải đậu quả. Có như vậy mới có thể đảm bảo có một vụ mùa vải thiều thắng lợi.
Sáng 21 tháng 3, Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang tổ chức khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề Vicatech Skill Competition năm 2023. Tham gia kỳ thi có 60 thí sinh đại diện cho các khoa và các hệ đào tạo trung cấp cao đẳng tranh tài ở 9 nghề, gồm cơ điện tử, may thời trang, công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp. Các thí sinh làm bài độc lập trên máy tính và thao tác trực tiếp với hệ thống trang thiết bị đồ dùng chuyên dụng phù hợp đặc thù từng nghề. Đây là năm đầu tiên Trường Cao đẳng Việt Hàn Bắc Giang tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề dành cho học sinh sinh viên. Thông qua kỳ thi sẽ giúp nhà trường đánh giá chất lượng hiệu quả công tác đào tạo nghề, thúc đẩy phong trào thi đua học tập rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề cho học sinh sinh viên, kịp thời đổi mới giáo trình phương pháp giảng dạy, đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và sự tiến bộ của khoa học công nghệ.
Sáng 21 tháng 3, Trung đoàn 228, Sư đoàn 365 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 21 tháng 3. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mỗi bước phát triển của Trung đoàn đều gắn với nhiệm vụ yêu cầu phát triển của cách mạng, gắn với sự nghiệp chiến đấu, xây dựng của lực lượng vũ trang nhân dân. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn được Bộ Tư lệnh Quân chủng giao nhiệm vụ vào Thanh Hóa thay thế Trung đoàn Cao xạ 234 bảo vệ cầu Hàm Rồng. Những năm tháng chiến đấu ác liệt bảo vệ cầu Hàm Rồng, Trung đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trung đoàn đã chiến đấu hơn 900 trận, bắn rơi 120 máy bay Mỹ các loại, trong đó có chiếc thứ 100 tại cầu Hàm Rồng. Phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn hôm nay không ngừng học tập rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao, không để Tổ quốc bị bất ngờ vì các tình huống trên không.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đê điều, xử lý xe quá tải trọng và tình trạng khai thác cát sỏi ảnh hưởng đến hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trước tình trạng xe vượt quá tải trọng lưu thông tại một số tuyến đê cả ngày lẫn đêm, làm mặt đê bê tông bị lún nứt vỡ hoặc khai thác cát sỏi trái phép diễn biến phức tạp với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi manh động, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở nứt lún tại một số khu vực, gây ảnh hưởng trực tiếp sự an toàn đê ở một số vị trí. Để đảm bảo an toàn cho các tuyến đê, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đê tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, tăng cường quản lý đê điều và xử lý nghiêm xe quá tải trọng đi trên các tuyến đê, rà soát lắp dựng các biển báo trụ barrier cấm xe ô tô có tổng tải trọng trên 12 tấn tham gia giao thông trên đê xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2023, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện những vị trí bến bãi thường xuyên sử dụng xe quá tải hoạt động vận chuyển vật liệu trên các tuyến đê, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân được giao thực thi công vụ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu, đơn vị địa phương.
Theo phản ánh của người dân tại tuyến đê sông Thương qua phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, thời gian gần đây liên tục xuất hiện những xe chở phế thải xây dựng tập kết về đây. Chân cầu Bến Hướng trở thành nơi đổ phế thải của người dân địa phương. Từ khi xuất hiện điểm đổ thải này, nhiều người dân cũng đổ rác thải sinh hoạt tại đây. Không những cản trở giao thông, tình trạng này nếu không được xử lý sẽ trở thành điểm tập kết rác thải, phế thải và gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền địa phương cần sớm có biện pháp chấn chỉnh tình trạng người dân lợi dụng khu vực chân cầu để làm nơi tập kết rác thải, phế thải sai quy định.
Trong tuần từ ngày 13 đến 19 tháng 3, Công an huyện Việt Yên đã kiểm tra xử lý hai cơ sở kinh doanh karaoke có khách hát trong khi đang dừng hoạt động để khắc phục vi phạm về phòng cháy chữa cháy, xử phạt tổng số tiền 26,5 triệu đồng. Đó là cơ sở karaoke Viking, địa chỉ tại thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu. Lỗi vi phạm là không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền. Xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng. Cơ sở karaoke 123, địa chỉ tại thôn Chùa, xã Thăng Tiến. Lỗi vi phạm là không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định và hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Xử phạt tổng số tiền 22,5 triệu đồng.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Bản tin thời sự xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Hải Hưng qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.